Mến chào các bạn đã quay lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn, được phát sóng vào thứ sáu với phiên bản podcast và chủ nhật là phiên bản video clip. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã dành thời gian ghé qua kênh. Hy vọng bạn đã có một ngày thật là vui vẻ, thuận lợi để giờ phút này có thể bình yên ngồi lại đây nghe tâm sự một chút, cũng như là có thể đôi lúc chúng ta cùng nhau đồng cảm về mặt cảm xúc trong khung giờ quen thuộc này ha. Rồi ngày hôm nay của bạn như thế nào? Có gì vui không? Cùng nhau kể ở phía dưới bình luận nghe. Còn lỡ có gì buồn thì cũng coi như là tâm sự. Ta bình luận bằng mail mà, đâu ai biết ai là ai đâu. Hãy thoải mái tâm sự đi ha các bạn. Rồi bây giờ chủ đề ngày hôm nay như các bạn cũng thấy trên hình đó là lời khẳng định của những con số. Cái tập này á có một cái quan điểm nó hơi ngược lại với một bài viết mà tôi từng viết. Đó là làm đi, đừng đếm. Thì các bạn có thể tìm cái bài viết này trên Facebook, ở trên fanpage CAD1992 ha. Làm đi, đừng đếm. Còn bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về lời khẳng định của những con số. Thật ra như các bạn cũng biết đó, con số nó cũng có tiếng nói riêng của nó, chứ không phải là vô tri vô giác đâu nha. Và trong một số trường hợp, nhờ vào cái tiếng nói của con số mà mình có thêm một động lực để tiếp tục vượt qua những cái thử thách trong cuộc sống này. Tập này mình tâm sự với nhau nha. Đây là một câu chuyện có thật từ bản thân của tôi. Tôi muốn kể cho các bạn nghe, rồi sau đó các bạn sẽ có nhiều suy nghĩ, nhiều cái suy tư, suy ngẫm tùy mọi người hen. Rồi, vào một ngày nọ, tôi ra quán, tôi ngồi đọc sách. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà tôi dành 9 tiếng rưỡi để đọc xong cái cuốn Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách đó bạn. Rồi thì lúc đầu không có nghĩ là mình sẽ đọc xong cái cuốn đó trong ngày hôm đó đâu. Tại vì nó còn khá là dày. Trời ơi, cái cuốn đó thấy dày thiệt. Chữ thì chi chít. Nó chỉ thua cái cuốn Những người khốn khổ của Victor Hugo mà tôi từng đọc thôi. Đó là cái cuốn dày thứ hai mà tôi đã được đọc á. Thì vốn dĩ ban đầu là nghĩ thôi kệ, đọc tới đâu hay tới đó. Rồi cái lát sau tôi lại có suy nghĩ là hay là mình đọc hết, đọc hết trong ngày hôm nay thử coi đọc nổi không. Đó. Thì lúc đó là đọc cũng chắc cũng 2/3 cuốn rồi, thấy cũng lâu lâu rồi, bắt đầu hạ quyết tâm đọc nha. Nhưng mà cái đoạn 1/3 cuối cùng của cuốn sách nó cam go lắm các bạn. Giống như cái lúc mà mình đi leo núi á, thì ban đầu mình leo mình hừng hực khí thế lắm, tới nửa cái đoạn đường rồi mình vẫn hừng hực khí thế. Nhưng mà tới cái đoạn cuối cùng sao cảm giác nó dài ghê ta, đi hoài không thấy tới. Không biết có bạn nào có cảm giác này không? Càng về sau cái đoạn gần tới đích thì mình lại cảm thấy nó quá là xa vời với mình luôn á. Thì đọc sách cũng vậy các bạn. Tự nhiên tôi đọc hồi tôi cảm thấy trời sao mà lâu quá không hết. Đọc từng trang mà sao hoài không hết, lâu quá, tính bỏ cuộc. Tại vì dù sao á mình cũng đọc gần xong là thứ nhất. Thứ hai nữa là ủa đâu có phải nhất thiết là phải đọc xong trong hôm nay đâu. Bắt đầu cái tư tưởng bỏ cuộc nó xuất hiện các bạn. Mà khi nó xuất hiện là nó sẽ có đủ lý do luôn. Nhiều lý do lắm để mình từ bỏ cái định hướng ban đầu của mình. Thì lúc đầu mình thử thách là hôm nay mình đọc xong hết cuốn này đúng không? Bây giờ bắt đầu nản rồi, bắt đầu mệt rồi, bắt đầu chán rồi, bắt đầu mỏi lưng đồ cái kiểu, buồn ngủ đồ cái kiểu, muốn dừng lại rồi. Còn có chút mà tính dừng lại rồi, nhưng mà mình không có biết được một chút đó là bao nhiêu. Thì tôi tính dừng lại, nhưng mà hên làm sao ấy các bạn. Tôi lật vô cái mục lục, tôi coi, mình coi thử coi mình đang đọc tới đâu các bạn. Thì trời ơi, còn có 3 chương nữa là hết cuốn sách rồi. Còn có 3 phần nữa là hết cuốn sách rồi các bạn. Cái bắt đầu tôi mới nghĩ, ủa, tính ra mình đọc cũng lẹ, tính ra là có khả năng đọc hết trong hôm nay nè, dư xăng luôn á. Vậy là từ việc tôi nhìn vô cái mục lục với những con số, nhìn vô cái số chương còn lại, nhìn vô cái số trang kết thúc, mà tôi biết được, tôi ướm chừng được cái khả năng của mình có thể vượt qua cái thử thách này và bắt đầu tiếp tục đọc. Và cũng nhờ vào cái việc nhìn vào cái mục lục đó, tính toán xem thử mình còn bao nhiêu trang nữa kết thúc, còn bao nhiêu phần nữa thì xong, tôi lại có thêm cái sức mạnh để vượt qua cái thử thách là đọc xong cái cuốn đó trong ngày hôm đó. Rồi ngay cái lúc mà tôi đọc xong cái cuốn sách và ngay cái lúc tôi vỡ òa ra cái kiểu là ủa, thì ra là những cái con số này nó cũng có tiếng nói riêng của nó. Bởi vì nhờ nó mà tôi mới xác định được là mình có vượt qua được cái thử thách này hay không. À, vậy là quyết định có một cái chủ đề để mình thu podcast. Mấy bạn thấy lợi không? Đi đọc sách, được nhận kiến thức từ sách, rồi mình còn được có ý tưởng đi thu radio podcast nữa. Quá là lợi luôn. Nhớ đọc sách nha các bạn. Đọc thường vô, ngày nào cũng đọc hết. À, rồi, bây giờ mình link lại, mình liên hệ lại với cái cuộc sống thường ngày của mình. Có khi nào các bạn cảm thấy mình muốn bỏ cuộc quá không? Mình làm mà mình không biết mình làm tới đâu rồi á, mình kiểu đi hoài không thấy tới. Cái lúc đó nha, mà nếu các bạn chịu khó, các bạn ghi lại những cái việc mình đã làm được, những cái khó khăn mình đã làm được, những cái phần thưởng mình đã giành được, gặt hái được ở trong quá khứ, ở trên cái con đường mà mình đang đi nè, thì biết đâu chừng nha, bạn lại có động lực để bạn lại đi tiếp. Tại vì đa phần chúng ta niềm vui thì quên mau, mà nỗi buồn thì cứ thích gặm nhấm. Tôi cũng vậy các bạn ơi, tôi cũng y chang vậy á. Cái lúc mà mình thành công, cái lúc mà mình đạt được thành tựu nho nhỏ trên cái con đường sự nghiệp hoặc là phát triển bản thân á, mình cũng vui đó, mình cũng hạnh phúc đó, mình cũng vỡ òa đó. Nhưng mà mình cũng quên đó luôn các bạn, không nhớ. Lâu lâu có ai nhắc thì nhớ, chứ ít khi nào mà tự tưởng niệm, tự nhớ lại, tự khâm phục mình, tự thừa nhận mình, tự hài lòng với mình lắm. Chúng ta là những con người tham lam, thừa nhận đi. Và bởi vì nhờ cái tham lam đó mà mình mới có thể tiến lên đúng không? Nhưng mà sẽ có những lúc leo núi lâu á, thì cũng mỏi chân, đường dốc thì cũng cảm thấy khá là nản. Thì chính cái lúc này nè, các bạn hãy liệt kê lại thông qua những con số một cách cụ thể là những việc gì mình đã trải qua, mình đã thành công, mình đã đạt được. Và mình nhìn vô nó để mình biết được mình đang ở đâu trên cái hành trình mà mình đang đi. Đó, nhìn vô cái gì mình đạt được á, để làm tinh thần, làm động lực chính bản thân mình qua những con số mà liệt kê. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ các bạn có một cái deadline về bài tập cho khách hàng hoặc là học sinh đi, những bạn học sinh. Thì ví dụ như các bạn có 3 môn phải học trong ngày hôm đó, thì các bạn sẽ có cảm giác là mệt nè, rối nè, không biết học từ đâu các kiểu. Thì bây giờ các bạn ghi ra là buổi sáng mình học môn gì, buổi trưa mình học môn gì, buổi chiều mình học môn gì, rồi trong những môn đó mình học những phần nào. Rồi mình ghi lại những phần mình đã học và những phần mình phải học, sắp học. Mình liệt kê và thống kê lại các bạn. Vậy là ổn. À, rồi bắt đầu cái nào chưa học thì học, cái nào đã học rồi thì quăng qua một bên, đừng nghĩ tới nó nữa. Thấy bắt đầu con đường học bài của mình rộng ra hết, mờ mờ ảo ảo nha, hết lung tung bèn ha. Rồi, rồi bây giờ nếu mà những bạn mà đi làm đi, các bạn có quá nhiều khách hàng để phải chăm sóc. Bây giờ chị này thì hối gửi hàng, chị kia thì hối tư vấn, chị nọ thì hối bảo hành. Rồi một anh kia nữa thì đòi phải giao liền, giao gấp. Rồi cô kia thì đòi trả hàng, các kiểu. Nói chung là quá nhiều đầu việc, một mình giải quyết, nó bị rối các bạn. Cách tốt nhất là các bạn hãy ghi ra, à, có một cái cuốn sổ khách hàng, anh A, chị B, anh C gì đó, à, số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng, rồi giao ngày nào, đặt đơn ngày nào, nhu cầu là cái gì, đã tư vấn chưa, gói tư vấn là gì. Đó, các bạn ghi ra, các bạn liệt kê ra, các bạn sẽ có những con số. Và bắt đầu từ những con số đó, các bạn mới lập từng cái kế hoạch riêng cho khách hàng. Và khi mà khách hàng nào liên hệ với các bạn là tự động trong đầu của các bạn đã hình dung ra được cái trường hợp của khách hàng này là cái gì. Mình không có bị rối các bạn, tránh trường hợp bị rối. Thì khi mà các bạn đã làm được cái chuyện là thống kê số liệu công việc của mình, bài học của mình, cuộc sống của mình, thì lúc đó các bạn sẽ không bị lâm vào cái tình trạng là không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải, làm cái này đang dở dang thì lại bắt qua cái kia, cuối cùng là không có nào thành cái nào hết. Thì cách tốt nhất là các bạn cứ liệt kê ra, cứ để những con số nó lên tiếng thôi. Rồi, ví dụ như là bây giờ có một cái dự án các bạn đang phải làm, các bạn cũng liệt kê những cái bước để làm dự án. Và hàng ngày mình thống kê xem thử là mình đã được bao nhiêu phần trăm của dự án rồi. Và cái tốc độ này mình cảm thấy là nó hài lòng chưa, nó đủ chưa. Rồi ghi ra mỗi ngày, ngày 1 làm gì, ngày 2 làm gì, ngày 3 làm gì, ngày số 5 làm cái gì. Rồi tới cái ngày thứ 4 mình nhìn lại là trong những ngày vừa qua mình đã làm được đúng theo cái lộ trình mình đặt ra chưa. có thể là mình đi nhanh hơn hoặc là có thể mình đi chậm hơn. Đi nhanh hơn thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm, dư xăng để vượt qua rồi, còn lỡ mà đi chậm hơn thì lập tức điều chỉnh lại các bạn. Đó là sức mạnh của những con số, đó là lời khẳng định của những con số. Và đến một cái thời điểm nào đó, khi mà các bạn cảm thấy là ok, mình đã làm xong, mình đã làm ổn rồi, các bạn nhìn lại, tự thống kê lại và hài lòng với chính mình, thì lúc đó các bạn sẽ không còn cảm giác mơ hồ là mình làm đúng hay làm sai. Tại vì có những con số nó phản ảnh rõ luôn rồi ha. Rồi khi mà nghe tới đây, sẽ có một số bạn đã đọc bài viết làm đi đường đếm của tôi rồi. Và nghe cái này thì các bạn sẽ nói, ủa sao hai cái quan điểm nó trái ngược với nhau, vậy thì nên nghe cái nào? Thật ra cái nào cũng đúng hết các bạn. Và nó sẽ đúng trong cái trường hợp cụ thể. Ví dụ trong trường hợp các bạn cần tính sáng tạo nhiều nhất có thể. Ví dụ nha, người ta ra đề bài là hãy viết càng nhiều ý tưởng càng tốt trong vòng 1 phút. Thì lúc đó các bạn có thể đánh số. Các bạn có thể đánh số, đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó, bao nhiêu ý tưởng cũng được, các bạn có thể đánh số. Thì lúc này khi mà các bạn đánh số thì càng ngày các bạn sẽ càng thấy nhiều lên, cảm giác nó hừng hực lên ha. Còn cái trường hợp nữa là người ta hạn định sẵn cái số lượng. Ví dụ, tôi cần viết là 20 ý tưởng trong vòng 1 phút. 1 phút là có 60 giây. Viết 20 ý tưởng trong vòng 1 phút. Thì lúc này nếu bạn đánh số thì vô tình bạn sẽ tự hạn định cái khả năng của mình. Còn nếu bạn thay cái số bằng những cái gạch đầu dòng, bạn cứ gạch đầu dòng một ý tưởng là bạn gạch một đầu dòng và viết càng nhanh càng tốt, thì bạn đâu có biết được là bạn đã viết bao nhiêu ý tưởng đâu. Có khả năng là bạn sẽ viết nhiều hơn 20 hoặc là ít hơn 20, nhưng mà theo khảo sát đa phần sẽ là nhiều hơn 20. Tại vì mình không biết được là mình đã tới cái giới hạn chưa. Nên là mình cứ cố gắng mình viết, cuối cùng là mình vượt qua. Còn nếu bạn đánh số từ 1 tới 20 thì trong vòng 1 phút đó, chưa hết 1 phút mà bạn tới 20 rồi thì bạn dừng lại, chứ bạn đâu có cần phải ghi thêm nữa, đúng không? Thành ra mình phải tùy trường hợp. Những cái trường hợp nào cần đánh số, cần đếm để mình có thêm cái động lực để mình làm ha. Rồi những cái trường hợp nào mà mình không nên đánh số để thỏa cái sức sáng tạo của mình trong cái công việc cũng như cuộc sống, thì hai cái này sẽ tùy trường hợp mà áp dụng. Và lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ không có đúng tuyệt đối, không có sai tuyệt đối, mà sẽ phù hợp trong hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Các bạn có thể áp dụng một cách luân chuyển, một cách linh hoạt, hoặc là các bạn cứng nhắc theo cái này thôi một chiều, theo cái kia thôi một chiều, rồi đến một lúc nào đó các bạn lại nói, ủa sao cái này cũng sai, cái kia cũng sai, là do mình chưa có linh hoạt được trong tình huống. Vậy thôi nha. Rồi thì ngày hôm nay có lẽ cái tập này nó cũng lan man đủ rồi đó các bạn, lan man đủ rồi đó. Chúng ta chốt lại vấn đề một chút, đó là những con số nó sẽ có tiếng nói và nó sẽ khẳng định được là bạn đã làm đủ, làm đúng chưa, hay là các bạn vẫn còn đang mơ hồ, đang còn lan man, đang còn vừa làm vừa cờ rỡn vừa chơi hen. Hãy nhìn vào những con số, chúng ta sẽ biết chúng ta đang ở đâu và chúng ta nên làm những gì. Đôi khi phải nhìn vào thực tế và nhìn vào những con số để lấy cái động lực mà tiếp tục cố gắng. Làm mà không biết mình làm được bao nhiêu, làm mà không biết mình đang ở vị trí nào, thì rất dễ rơi vào cái trường hợp mau nản, chóng chán nha. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa đã dành thời gian nghe tới tận giờ phút này luôn. Cảm ơn các bạn và chúc cho các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp. Nhớ ấn nút like và bình luận phía bên dưới để chúng ta có thể giao lưu, trao đổi với nhau nha. Rồi, với những bạn mới thì các bạn có thể đăng ký kênh nếu cảm thấy kênh hữu ích và phù hợp với các bạn nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa.